Chương 5. Lý luận về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Cấu trúc nội dung gồm 1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền. 2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 3. Những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản ngày nay. 4. Những thành tựu và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản phát triển qua hai giai đoạn là chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh và chủ nghĩa tư bản hiện đại. Chủ nghĩa tư bản hiện đại lại bao gồm chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Một la mã, chủ nghĩa tư bản độc quyền. Một nhỏ, nguyên nhân hình thành và bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Chủ nghĩa tư bản độc quyền xuất hiện vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Trong những năm 1900, ở các nước Mỹ, Anh, Pháp đều có tình hình là các xí nghiệp lớn chỉ chiếm 1% tổng số xí nghiệp mà chiếm tới 3/4 tổng số sức hơi nước và điện lực. Gần nửa tổng số công nhân và sản xuất gần 1/2 tổng số sản phẩm. Chính tự do cạnh tranh đề ra tập trung sản xuất và sự tập trung sản xuất khi phát triển đến một trình độ nhất định lại dẫn tới độc quyền. Lenin là người phát hiện ra tính quy luật này. Quá trình mang tính quy luật trên đã diễn ra do những nguyên nhân chủ yếu sau. Thứ nhất, sự phát triển lực lượng sản xuất dưới tác động của những thành tựu mới của khoa học kỹ thuật đã làm xuất hiện những ngành sản xuất mới. Ngay từ đầu, nó đã là những ngành có trình độ tích tụ cao, đó là những xí nghiệp lớn đòi hỏi những hình thức kinh tế tổ chức mới. Thứ hai, cạnh tranh. Một mặt buộc các nhà tư bản phải cải tiến kỹ thuật, tăng quy mô sản xuất. Mặt khác, xuất hiện tình trạng thôn tính nhau giữa các xí nghiệp hoặc phải liên kết với nhau để tồn tại. Thứ ba, khủng hoảng kinh tế làm hàng loạt xí nghiệp bị phá sản. Những xí nghiệp đứng vững được sẽ thu hút các nguồn nhân lực, tài lực về mình để mở rộng quy mô kinh doanh. Tín dụng cũng là đòn bẩy thúc đẩy tập trung sản xuất. Các nguyên nhân trên đây thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung sản xuất, hình thành các công ty, xí nghiệp khổng lồ gọi là tổ chức độc quyền. Hai nhỏ. Đặc điểm kinh tế cơ bản của tổ chức độc quyền. 2.1. Tích tụ và tập trung sản xuất dẫn đến hình thành các tổ chức độc quyền. Tích tụ và tập trung sản xuất dẫn đến hình thành các tổ chức độc quyền và sự thống trị của các tổ chức độc quyền là đặc trưng cơ bản trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền. Tổ chức độc quyền là các xí nghiệp tư bản lớn nhất hoặc là sự hợp nhất, liên minh giữa các xí nghiệp lớn. Các tổ chức độc quyền nắm giữ phần lớn, thậm chí đại bộ phận việc sản xuất hoặc tiêu thụ một loại sản phẩm nào đó ở một hay vài ngành kinh tế. Các tổ chức độc quyền tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Những hình thức cơ bản là cartel, syndica, trust, consortium, conglomerate. Cartel là hình thức tổ chức độc quyền dựa trên sự ký kết hiệp định giữa các xí nghiệp thành viên để thỏa thuận với nhau về giá cả, quy mô, sản lượng, thị trường tiêu thụ, kỳ hạn thanh toán, v.v. Còn việc sản xuất và thương mại vẫn do bản thân các xí nghiệp thành viên thực hiện. Syndica là hình thức tổ chức độc quyền, trong đó việc mua và bán do một ban quản trị chung đảm nhiệm, nhưng sản xuất vẫn là công việc độc lập của mỗi thành viên. Cartel và syndica dễ bị phá vỡ khi tương quan lực lượng thay đổi. Vì vậy, một hình thức độc quyền mới ra đời là trust. Trust thống nhất cả việc sản xuất và thương mại vào tay một ban quản trị chung, còn các thành viên trở thành các cổ đông. Cùng với sự liên kết theo chiều ngang như trên, thì sự liên kết theo chiều dọc, nghĩa là sự liên kết không chỉ những xí nghiệp lớn, mà cả những syndica, trust, v.v. thuộc các ngành khác nhau, nhưng có liên hệ với nhau về kinh tế và kỹ thuật, hình thành các consortium. Từ giữa thế kỷ 20, lại phát triển một kiểu liên kết mới, liên kết đa ngành. hình thành những công lô mê rát hay công sơn khổng lồ, thâu tóm nhiều công ty, xí nghiệp thuộc những ngành công nghiệp rất khác nhau, bao gồm cả vận tải, thương nghiệp, ngân hàng và các dịch vụ khác. Nhờ nắm được địa vị thống trị trong sản xuất và lưu thông, nên các tổ chức độc quyền có khả năng định giá cả độc quyền. Đây là mức giá có sự chênh lệch rất lớn so với giá cả sản xuất. Các tổ chức độc quyền định ra giá cả độc quyền cao khi bán và định ra giá cả độc quyền thấp khi mua để thu lợi nhuận độc quyền. Tuy nhiên, giá cả độc quyền không thể thủ tiêu được tác động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư. Vì xét trong toàn bộ xã hội thì tổng giá cả vẫn bằng tổng giá trị và tổng lợi nhuận vẫn bằng tổng giá trị thặng dư. Những cái mà các nhà tư bản kích xù thu được là những thứ mà các tầng lớp tư sản vừa và nhỏ cùng nhân dân lao động ở các nước tư bản và các nước thuộc địa bị mất. Phong trào chiếm phố Wall đang lan rộng vào những tháng cuối năm 2011 là sự phản biện xã hội về vấn đề này. 2.2. Tư bản tài chính và các ông trùm tài chính. Tích tụ và tập trung tư bản trong ngân hàng dẫn đến sự hình thành các tổ chức độc quyền trong ngân hàng. Từ chỗ làm trung gian thanh toán và tín dụng, nay do nắm được phần lớn tư bản tiền tệ trong xã hội, ngân hàng trở thành người có quyền lực vạn năng chi phối các hoạt động kinh tế xã hội. Các tổ chức độc quyền ngân hàng cho các tổ chức độc quyền trong công nghiệp vay và nhận gửi những khoản tiền lớn trong một thời gian dài, nên lợi ích của họ xoắn xuýt với nhau, quan tâm đến hoạt động của nhau và tìm cách thâm nhập vào nhau. Từ đó hình thành một loại tư bản mới gọi là tư bản tài chính. Tư bản tài chính là sự thâm nhập và dung hợp vào nhau giữa tư bản độc quyền trong ngân hàng và tư bản độc quyền trong công nghiệp. Các ông trùm tài chính thực hiện sự thống trị bằng chế độ tham dự. Thực chất của chế độ tham dự là nhà tư bản tài chính lớn hoặc một tập đoàn tài chính. Nhờ nắm được số cổ phiếu khống chế mà chi phối được công ty gốc hay công ty mẹ, rồi công ty mẹ chi phối các công ty phụ thuộc gọi là công ty con. Các công ty này lại chi phối các công ty cháu, bởi vậy, bằng một số tư bản nhất định, một ông trùm tài chính có thể chi phối được những lĩnh vực kinh tế khác nhau. 2.3. Xuất khẩu tư bản. Xuất khẩu hàng hóa là mang hàng hóa ra bán ở nước ngoài để thực hiện giá trị và giá trị thặng dư. Còn xuất khẩu tư bản là mang tư bản đầu tư ở nước ngoài để thu giá trị thặng dư nơi sở tại. Xuất khẩu tư bản là tất yếu khách quan vì những nước tư bản chủ nghĩa phát triển đã tích lũy được khối lượng tư bản lớn làm xuất hiện tình trạng thừa tư bản. Tình trạng thừa tư bản không phải là thừa tuyệt đối mà là không tìm được nơi đầu tư có lợi nhuận cao ở trong nước. Tiến bộ kỹ thuật ở những nước này đã làm tăng cấu tạo hữu cơ của tư bản và hạ thấp tỷ suất lợi nhuận. Trong khi đó, ở những nước kém phát triển, nhất là các nước thuộc địa, nguyên liệu dồi dào, nhân công giá rẻ nhưng lại thiếu vốn và kỹ thuật. Đối với tư bản độc quyền, xuất khẩu tư bản là nhu cầu tất yếu để nâng cao tỷ suất lợi nhuận và khối lượng lợi nhuận. Xét về hình thức đầu tư, xuất khẩu tư bản được chia thành xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu gián tiếp. Xuất khẩu tư bản trực tiếp là đưa tư bản ra nước ngoài và nhà đầu tư trực tiếp quản lý sản xuất kinh doanh để thu lợi nhuận. Xuất khẩu tư bản gián tiếp là đầu tư cho vay để thu lợi tức. Sản xuất tư bản là sự mở rộng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ra nước ngoài, là phương tiện để bành trướng sự thống trị của tư bản tài chính. Tuy nhiên, việc xuất khẩu tư bản về khách quan đã mang lại những tác động rất tích cực đến nền kinh tế của các quốc gia nhập khẩu như thúc đẩy quá trình chuyển kinh tế tự nhiên thành kinh tế hàng hóa, thúc đẩy sự chuyển biến cơ cấu kinh tế thuần nông thành cơ cấu công nông nghiệp, mặc dù cơ cấu này còn què quặt và lệ thuộc vào kinh tế chính quốc, v.v. 2.4. Sự phân chia thế giới giữa các liên minh độc quyền quốc tế. Việc xuất khẩu tư bản tăng lên về quy mô và mở rộng về phạm vi tất yếu dẫn tới sự phân chia thế giới về mặt kinh tế, nghĩa là phân chia lĩnh vực đầu tư, phân chia thị trường thế giới. Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, cuộc đấu tranh giành thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu và lĩnh vực đầu tư có lợi nhuận cao ở nước ngoài càng trở nên gay gắt. những cuộc đụng đầu trên trường quốc tế giữa các tổ chức độc quyền quốc gia có sức mạnh kinh tế hùng hậu lại được sự ủng hộ của nhà nước, và các cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa chúng tất yếu dẫn đến xu hướng thỏa hiệp, ký kết hiệp định để củng cố địa vị độc quyền của chúng trong các lĩnh vực và những thị trường nhất định. Từ đó, hình thành các liên minh độc quyền quốc tế dưới dạng các tên Sandika, Terrorist quốc tế. 2.5. Sự phân chia lãnh thổ thế giới giữa các cường quốc. Lợi ích của xuất khẩu tư bản thúc đẩy các cường quốc tư bản đi xâm chiếm thuộc địa, vì trên thị trường thuộc địa dễ dàng loại trừ được các đối thủ cạnh tranh, dễ dàng nắm được độc quyền nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Đối với tư bản tài chính, không phải chỉ những nguồn nguyên liệu đã tìm được mới có ý nghĩa, mà cả những nguồn nguyên liệu có thể tìm được cũng rất quan trọng. Do đó, tư bản tài chính có khuynh hướng mở rộng lãnh thổ kinh tế và thậm chí cả lãnh thổ nói chung. Chủ nghĩa tư bản phát triển càng cao, nhu cầu nguyên liệu càng lớn, sự cạnh tranh càng gay gắt, thì cuộc đấu tranh để chiếm thuộc địa càng quyết liệt. Bước vào thế kỷ 20, việc phân chia thế giới về mặt lãnh thổ đã hoàn thành. Nhưng việc phân chia đó không thể chỉ diễn ra một lần là xong. Do tác động của quy luật phát triển không đều, các đế quốc ra đời muộn hơn đấu tranh đòi phân chia lại thế giới. Đó là nguyên nhân chính đưa đến các cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918 và lần thứ hai từ năm 1939 đến năm 1945. Và những xung đột nóng bỏng ở nhiều khu vực trên thế giới, chủ nghĩa đế quốc về mặt kinh tế là sự thống trị của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Về mặt chính trị là sự xâm lược nước ngoài, là hệ thống thuộc địa nảy sinh từ yêu cầu kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Hai la mã: chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Một nhỏ: nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là một nấc thang của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Sự xuất hiện chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước gắn liền với những nguyên nhân sau đây. Một là sự tích tụ và tập trung sản xuất cao đẻ ra những cơ cấu kinh tế lớn, đòi hỏi phải có sự điều tiết xã hội đối với sản xuất và phân phối. Một kế hoạch hóa tập trung từ một trung tâm, lực lượng sản xuất xã hội hóa ngày càng cao, càng mâu thuẫn gay gắt với hình thức chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Do đó đòi hỏi phải có một hình thức mới của quan hệ sản xuất để lực lượng sản xuất có thể phát triển. Hình thức mới đó là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Hai là sự phát triển của phân công lao động xã hội đã làm xuất hiện một số ngành mà các tổ chức độc quyền tư bản tư nhân không thể hoặc không muốn kinh doanh vì vốn đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm và lợi nhuận ít, nhất là các ngành thuộc kết cấu hạ tầng như năng lượng, giao thông vận tải, giáo dục, nghiên cứu khoa học cơ bản, vân vân. Đây là những ngành và lĩnh vực mà nhà nước tư sản phải can thiệp bằng nhiều cách, kể cả trực tiếp đầu tư, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức độc quyền tư nhân kinh doanh những lĩnh vực khác có lợi hơn. Ba là sự thống trị của độc quyền đã làm sâu sắc thêm mâu thuẫn về lợi ích giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản và nhân dân lao động, mà phong trào chiếm phố Wall là một ví dụ. Nhà nước tư sản cần phải có những chính sách để xoa dịu những mâu thuẫn đó, như trợ cấp thất nghiệp, điều tiết thu nhập quốc dân, phát triển phúc lợi xã hội. Bốn là, cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế, sự bành trướng của các liên minh độc quyền quốc tế vấp phải hàng rào quốc gia dân tộc và xung đột lợi ích với các đối thủ trên thị trường thế giới. Tình hình đó đòi hỏi phải có sự điều tiết các quan hệ chính trị và kinh tế quốc tế. Nhà nước tư sản phải là người giải quyết các quan hệ đó. Ngoài ra, việc thi hành chủ nghĩa thực dân mới, cuộc đấu tranh với chủ nghĩa xã hội hiện thực và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ cũng đòi hỏi sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào đời sống kinh tế. Như vậy, xét về bản chất, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước tư bản thành một thiết chế thống nhất, nhằm phục vụ lợi ích của các tổ chức độc quyền và cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản. Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước tư sản xuất hiện như một chủ sở hữu tư bản, một nhà tư bản xã hội, đồng thời là người quản lý xã hội bằng pháp luật với bộ máy bạo lực to lớn. Nhà nước trở thành công cụ trước hết vì lợi ích của các tổ chức độc quyền. Hai nhỏ, những hình thức chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 2.1. Sự kết hợp về nhân sự giữa các tổ chức độc quyền và nhà nước. Sự liên minh về nhận thức của các ngân hàng với công nghiệp được bổ sung bằng sự liên minh về nhân sự của ngân hàng và công nghiệp với chính phủ theo kiểu: hôm nay là bộ trưởng, ngày mai là chủ ngân hàng, hôm nay là chủ ngân hàng, ngày mai là bộ trưởng. Sự kết hợp về nhân sự được thực hiện thông qua các đảng phái tư sản. Chính các đảng phái này đã tạo ra cơ sở xã hội cho tư bản độc quyền thực hiện sự thống trị và trực tiếp xây dựng đội ngũ công chức cho bộ máy nhà nước. Sự kết hợp cũng được thực hiện thông qua các hội chủ xí nghiệp. Một mặt, các đại biểu của các tổ chức độc quyền tham gia vào bộ máy nhà nước với những cương vị khác nhau. Mặt khác, các quan chức và nhân viên chính phủ được cài vào các ban quản trị và các tổ chức độc quyền, nắm giữ những chức vụ trọng yếu chính thức hoặc danh dự, hoặc trở thành người đỡ đầu các tổ chức độc quyền. Sự kết hợp này đã tạo ra những biểu hiện mới trong mối quan hệ giữa các tổ chức độc quyền và cơ quan nhà nước từ trung ương đến các địa phương ở các nước tư bản. 2.2. Sự hình thành và phát triển của sở hữu tư bản độc quyền nhà nước. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước thâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống, nhưng nổi bật nhất là sức mạnh của độc quyền và của nhà nước kết hợp với nhau trong lĩnh vực kinh tế. Cơ sở của những biện pháp độc quyền nhà nước trong lĩnh vực kinh tế là sự thay đổi các quan hệ sở hữu. Nó biểu hiện không những ở chỗ sở hữu nhà nước tăng lên, mà cả ở sự tăng cường mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và sở hữu độc quyền tư nhân. Hai loại sở hữu này đan kết với nhau trong quá trình chu truyền của tổng tư bản xã hội. Sở hữu nhà nước hình thành bằng những con đường sau đây: xây dựng doanh nghiệp nhà nước bằng vốn ngân sách, quốc hữu hóa các xí nghiệp tư nhân bằng cách mua lại, nhà nước mua cổ phiếu của các doanh nghiệp tư nhân, vân vân. Cần lưu ý là điểm đặc trưng nhất của chủ nghĩa tư bản là pháp luật ghi nhận quyền sở hữu tư nhân và theo đó là quyền tự do sản xuất kinh doanh như một quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của con người. Tuy nhiên, trong lịch sử phát triển, chủ nghĩa tư bản không loại trừ hình thức sở hữu nhà nước và sở hữu toàn dân. Và đôi khi, ở một số nước, tại một số thời điểm nhất định, khu vực kinh tế nhà nước lại chiếm tỷ trọng không nhỏ. Dù vậy, kinh tế tư nhân luôn đóng vai trò năng động, là lực đẩy quyết định tính hiệu quả của nền kinh tế tư bản. Còn kinh tế nhà nước phát triển nhằm giải quyết 3 vấn đề: an ninh quốc phòng, chống độc quyền trong kinh doanh và chủ yếu để giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo công ăn việc làm cho lực lượng lao động, tránh gây xáo trộn lớn trong xã hội và chỉ kinh doanh trong các ngành cần thiết nhưng khó sinh lời. Theo thời gian, giữa hai khu kinh tế này lại có sự hiệu chỉnh bằng các chương trình tư nhân hóa hoặc quốc hữu hóa thông qua giao dịch dân sự, tức là qua việc bán và mua các cổ phần của doanh nghiệp nhằm bảo đảm cho nền kinh tế luôn có động lực. 2.3. Sự điều tiết kinh tế của nhà nước. Bản thân điều tiết của nhà nước cũng có mặt tích cực và mặt tiêu cực. Những sai lầm trong điều tiết của nhà nước có khi đưa đến hậu quả tai hại hơn là tác động tiêu cực của cạnh tranh tự do và độc quyền tư nhân. Vì thế, hệ thống điều tiết kinh tế của nhà nước đã dung hợp cả 3 cơ chế: thị trường, độc quyền tư nhân và điều tiết của nhà nước, nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của từng cơ chế. Xét đến cùng, về bản chất, hệ thống điều tiết đó là phục vụ cho chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Ba La Mã: những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản ngày nay. Một nhỏ: những biểu hiện mới trong năm đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền. 1.1. Sự xuất hiện của các công ty xuyên quốc gia bên cạnh sự phát triển của các xí nghiệp vừa và nhỏ. Hiện tượng liên kết đa dạng tiếp tục phát triển, sức mạnh của các công sơn và công lô mê rát ngày càng được tăng cường, nhưng bên cạnh đó lại xuất hiện nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cách mạng khoa học và công nghệ dường như biểu lộ thành hai hướng đối lập, nhưng thực ra là thống nhất với nhau, xu hướng tập trung và xu hướng phân hóa. Sự xuất hiện nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ là do: thứ nhất, việc ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ cho phép tiêu chuẩn hóa và chuyên môn hóa sản xuất ngày càng sâu rộng, dẫn đến hình thành hệ thống gia công, nhất là trong những ngành như sản xuất ô tô, máy bay, đồ điện, cơ khí, may mặc, đồ trang sức, xây dựng nhà ở. Nhìn bề ngoài, dường như đó là hiện tượng phi tập trung hóa, nhưng thực chất chỉ là biểu hiện mới của sự tập trung sản xuất. Trong đó, các hãng vừa và nhỏ lệ thuộc và chịu sự chi phối của các chủ hãng lớn, có ưu thế về vốn, công nghệ và thị trường. Thứ hai, do chính những ưu thế của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cơ chế thị trường. Những doanh nghiệp vừa và nhỏ nhạy cảm với thay đổi trong sản xuất, linh hoạt ứng phó với tình hình biến động của thị trường, mạnh dạn đầu tư vào những ngành sản xuất những sản phẩm đáp ứng nhu cầu cá biệt. Các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng đổi mới trang bị kỹ thuật mà không cần nhiều chi phí bổ sung. 1.2. Sự thay đổi trong các hình thức tổ chức và cơ chế thống trị của tư bản tài chính. Thích ứng với sự biến đổi mới, hình thức tổ chức và cơ chế thống trị của tư bản tài chính cũng đã thay đổi. Sự thay đổi diễn ra ngay trong các quá trình liên kết và thâm nhập vào nhau giữa tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp. Ngày nay, phạm vi liên kết được mở rộng ra nhiều ngành. Do đó, các tập đoàn tài chính thường tồn tại dưới hình thức những tổ hợp đa dạng kiểu công, nông, thương, tín, dịch vụ hay công nghiệp, quân sự, dịch vụ quốc phòng. Nội dung của sự liên kết cũng đa dạng hơn, tinh vi và phức tạp hơn. Vai trò kinh tế và chính trị của tư bản tài chính ngày càng lớn, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến các nước khác trên thế giới. Chùm tài chính không chỉ tăng cường địa vị thống trị về kinh tế mà còn tăng cường sự khống chế và lợi dụng chính quyền nhà nước. Trong chính phủ, họ có nhiều người đại diện hơn nữa tự mình đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong chính phủ ngày càng phổ biến. Để bành trướng ra thế giới và thích ứng với quá trình quốc tế hóa, đời sống kinh tế, các tập đoàn tư bản tài chính đã thành lập các ngân hàng đa quốc gia và xuyên quốc gia, tạo điều kiện cho các công ty xuyên quốc gia xâm nhập vào các nước khác, đặc biệt là Ngân hàng Thế giới, viết tắt là WB, và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, viết tắt là IMF. Hoạt động của các tập đoàn tài chính quốc tế đã đưa đến sự ra đời của các trung tâm tài chính thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Cộng hòa Liên bang Đức, Hồng Kông, Singapore, v.v. 1.3. Sản xuất tư bản vẫn là cơ sở của tư bản độc quyền, nhưng quy mô, chiều hướng và kết cấu của xuất khẩu tư bản đã có bước phát triển mới. Xuất khẩu tư bản tăng cường rất nhanh do tác động của các cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, do sự tan rã của hệ thống thuộc địa cũ sau chiến tranh. Chiều hướng xuất khẩu cũng thay đổi rõ nét. Từ sau những năm 70 của thế kỷ 20, 3/4 tư bản xuất khẩu được đầu tư vào các nước phát triển, mở đầu bằng việc tư bản quay trở lại Tây Âu. Nguyên nhân của sự chuyển hướng đầu tư là phần lớn các nước đang phát triển ở trong tình trạng chính trị không ổn định, thiếu môi trường đầu tư an toàn và thuận lợi. Ở các nước tư bản phát triển xuất hiện nhiều ngành sản xuất và dịch vụ mới, nhất là những ngành có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, đòi hỏi vốn đầu tư lớn. 1.4. Sự phân chia thế giới giữa các liên minh của chủ nghĩa tư bản. Xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa ngày càng tăng bên cạnh xu hướng khu vực hóa nền kinh tế. Sức mạnh và phạm vi bành trướng của các công ty độc quyền xuyên quốc gia tăng lên càng thúc đẩy xu hướng quốc tế hóa đời sống kinh tế và sự phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa chúng với nhau, đồng thời thúc đẩy việc hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước quốc tế. Cùng với xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa đời sống kinh tế là hiện tượng khu vực hóa các nền kinh tế, hình thành ngày càng nhiều liên minh kinh tế khu vực như Liên hợp châu Âu, viết tắt là EU, Hiệp hội các nước Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, viết tắt là APEC, v.v. 1.5. Phân chia thế giới giữa các cường quốc vẫn tiếp diễn dưới những hình thức cạnh tranh và thống trị mới. Tuy chủ nghĩa thực dân cũ đã hoàn toàn sụp đổ và chủ nghĩa thực dân mới đã suy yếu, nhưng các cường quốc tư bản chủ nghĩa lúc công khai, lúc ngấm ngầm vẫn tranh giành phạm vi ảnh hưởng bằng nhiều cách, trong đó có chiến lược biên giới mềm, ra sức bành trướng biên giới kinh tế rộng hơn biên giới địa lý, ràng buộc chi phối các nước kém phát triển từ lệ thuộc vào vốn, công nghệ đi đến sự lệ thuộc về chính trị vào các cường quốc đế quốc. Chiến tranh lạnh kết thúc, nguy cơ chiến tranh thế giới bị đẩy lùi, nhưng lại thay thế bằng các cuộc chiến tranh khu vực, chiến tranh thương mại, những cuộc chiến tranh sắc tộc, tôn giáo mà đứng trong hoặc núp đằng sau các cuộc đụng độ là các cường quốc đế quốc, mà gần đây là các cuộc chiến tranh ở Iraq, Libya là ví dụ điển hình. Tóm lại, dù có những biểu hiện mới, chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay vẫn là chủ nghĩa tư bản độc quyền. Những biểu hiện mới chỉ là sự phát triển của 5 đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền mà thôi. Hai nhỏ, những biểu hiện mới trong cơ chế điều tiết kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Thứ nhất, mục tiêu điều tiết kinh tế của nhà nước tư bản độc quyền là nhằm khắc phục những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, định hướng cho việc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Thứ hai, để điều tiết kinh tế, nhà nước tư bản độc quyền đã tổ chức bộ máy điều tiết gồm 3 cơ quan, lập pháp, hành pháp và tư pháp. Về mặt nhân sự, có sự tham gia của những đại biểu, các tập đoàn kinh tế lớn và các quan chức nhà nước. Bên cạnh bộ máy, còn có hàng loạt các tiểu ban được tổ chức dưới những hình thức khác nhau, thực hiện nhiệm vụ tư vấn với mục đích lèo lái đường lối theo mục tiêu riêng của các tổ chức độc quyền. Cùng với bộ máy điều tiết là các công cụ điều tiết các loại như hành chính, pháp luật, các chính sách và các đòn bẩy kinh tế, đặc biệt coi trọng công cụ pháp luật và các chính sách tiền tệ, tài khóa, ngoại thương và thu nhập. Thứ ba, cơ chế điều tiết kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là cơ chế kết hợp thị trường tự do cạnh tranh với tính năng động của tư bản độc quyền tư nhân và sự điều chỉnh của nhà nước. Sự phân tích trên, mục 2 và mục 3. Một mặt vạch rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, mặt khác mang lại nhiều gợi ý quan trọng cho các quốc gia đang phát triển trong vận hành nền kinh tế hỗn hợp, trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế và trong quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay. 4 La Mã, những thành tựu và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Một nhỏ, những thành tựu của chủ nghĩa tư bản đạt được trong sự vận động đầy mâu thuẫn. Nhìn lại mấy trăm năm phát triển, tuy mô hình tư bản chủ nghĩa mới thành công ở 7 quốc gia và trong từng bước đi, chủ nghĩa tư bản luôn để lại những hậu quả đầy máu và nước mắt. Song chủ nghĩa tư bản đã có những đóng góp rất vĩ đại cho sự phát triển của nhân loại. Thứ nhất, chuyển nền sản xuất nhỏ thành nền sản xuất lớn hiện đại. Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản đã giải phóng loài người khỏi đêm trường trung cổ của xã hội phong kiến, đoạn tuyệt với nền kinh tế tự nhiên, chuyển sang phát triển kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường. Thứ hai, phát triển lực lượng sản xuất. Quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản là quá trình phát triển lực lượng sản xuất với trình độ kỹ thuật ngày càng cao, từ kỹ thuật thủ công lên kỹ thuật cơ khí sang tự động hóa, tin học hóa và công nghệ hiện đại. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ là quá trình giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu quả khám phá và chinh phục thiên nhiên của con người. Thứ ba, thực hiện xã hội hóa sản xuất. Chủ nghĩa tư bản đã thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh và đạt tới mức điển hình nhất trong lịch sử. Cùng với nó là quá trình xã hội hóa sản xuất cả về chiều rộng và chiều sâu. Đó là sự phát triển của phân công lao động xã hội, sản xuất tập trung với quy mô hợp lý, chuyên môn hóa sản xuất và hợp tác lao động sâu sắc, mối liên hệ kinh tế giữa các đơn vị, các ngành, các lĩnh vực ngày càng chặt chẽ, vân vân, làm cho các quá trình sản xuất phân tán được liên kết với nhau, tùy thuộc vào nhau, tạo thành một hệ thống, thành một quá trình sản xuất xã hội. Thứ tư, chuyển nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Chủ nghĩa tư bản là người có công đầu chuyển nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Chuyển nền kinh tế vận động theo công thức tiền, hàng, tiền sang nền kinh tế vận động theo công thức tiền, tri thức, tiền. Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế phát triển trên cơ sở sáng tạo ra tri thức và công nghệ cao. Trong nền kinh tế tri thức, việc tiếp cận, sáng tạo và trao đổi thông tin, tri thức có ý nghĩa sống còn đối với từng doanh nghiệp và từng quốc gia. Tuy nhiên, những thành tựu mà chủ nghĩa tư bản đạt được luôn trong sự vận động đầy mâu thuẫn. Điều này thể hiện ở hai xu hướng trái ngược nhau là xu hướng phát triển và xu hướng trì trệ của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Hai nhỏ, giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Bên cạnh những thành tựu nói trên, chủ nghĩa tư bản luôn đứng trước những giới hạn không thể vượt qua. Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản bắt nguồn từ mâu thuẫn kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Mâu thuẫn giữa tính chất và trình độ xã hội hóa cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Mặc dù đã có điều chỉnh nhất định trong những hình thức quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý và phân phối, nhưng vẫn không thể khắc phục được mâu thuẫn khách quan này. Mâu thuẫn cơ bản nói trên biểu hiện ra thành những mâu thuẫn cụ thể sau đây. Mâu thuẫn giữa tư bản và lao động. Mâu thuẫn này thể hiện qua tình trạng phân cực giàu nghèo và tình trạng bất công xã hội tăng lên ở ngay trong các nước giàu có. Thể hiện qua các cuộc chiến tranh cướp bóc các nguồn tài nguyên ngay trong thế kỷ 21. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với chủ nghĩa đế quốc. Ngày nay, mâu thuẫn này đang chuyển thành mâu thuẫn giữa các nước chậm phát triển bị lệ thuộc với các nước đế quốc. Nhiều nước chậm phát triển không những bị vơ vét cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên mà còn mắc nợ không thể nào trả được. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa với nhau. Mâu thuẫn này diễn ra chủ yếu giữa ba trung tâm kinh tế, chính trị hàng đầu của thế giới tư bản, giữa các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn này, chủ nghĩa tư bản đang thắng thế. Chủ nghĩa xã hội tuy là logic của sự phát triển nhưng đang gặp khó khăn, thoái trào. Dù vậy, ý tưởng về một mô hình kinh tế, một xã hội mang lại nhiều cơ hội phát triển hơn là khát vọng chung của con người. Ba nhỏ, xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản trong quá trình phát triển của nó, một mặt đã thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển rất mạnh mẽ, tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại. Mặt khác, làm cho mâu thuẫn cơ bản của nó thêm gay gắt. Ngày nay, chủ nghĩa tư bản hiện đại đang nắm ưu thế về vốn, khoa học và công nghệ thị trường, đang có khả năng thích nghi và sẽ còn phát triển. Tuy chủ nghĩa tư bản thực hiện những điều chỉnh lớn về quan hệ sản xuất, song thực tế cho thấy nó vẫn không thể khắc phục nổi những mâu thuẫn vốn có, không thể vượt quá giới hạn lịch sử của nó. Chính vì thế, nhìn lại mấy trăm năm phát triển, mô hình tư bản chủ nghĩa mới thành công ở 7 quốc gia và được gọi đó là trung tâm của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản còn ngoại vi của nó là hàng trăm quốc gia chưa phát triển. Sau Thế chiến thứ hai, nhiều quốc gia đã giành được độc lập. Ở các quốc gia này, một mặt học tập kinh nghiệm quản lý kinh tế xã hội của các quốc gia tư bản chủ nghĩa phát triển, tìm cách huy động mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước cho nhu cầu hưng thịnh quốc gia dân tộc. Mặt khác, không ngừng tổng kết thực tiễn để tìm kiếm con đường phát triển riêng hướng tới mục tiêu xã hội dân chủ, đất nước thanh bình và phồn vinh. Tóm lại, có mấy vấn đề mang tính phổ biến cần chú ý. 1. Cạnh tranh đẻ ra quá trình tích tụ, tập trung sản xuất và sự tập trung sản xuất khi phát triển đến một trình độ nhất định lại dẫn tới độc quyền. Sự ra đời của các tổ chức độc quyền một mặt tạo nên hệ thống xương cốt cho sự phát triển của một nền kinh tế. Mặt khác, các tổ chức độc quyền thực hiện vai trò thống trị trong sản xuất và lưu thông. Khi các tổ chức độc quyền tài chính xuất hiện, thì các ông trùm tài chính thực hiện quyền thống trị xã hội. 2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Xét về mặt bản chất là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước tư bản thành một thiết chế thống nhất nhằm phục vụ lợi ích của các tổ chức độc quyền. Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước xuất hiện như một chủ sở, một nhà tư bản xã hội, đồng thời là người quản lý xã hội bằng pháp luật với bộ máy bạo lực to lớn. Nhà nước trở thành công cụ trước hết vì lợi ích của các tổ chức độc quyền. 3. Chủ nghĩa thực dân cũ đã hoàn toàn sụp đổ và chủ nghĩa thực dân mới đã suy yếu. Nhưng các cường quốc tư bản chủ nghĩa vẫn ra sức bành trướng biên giới kinh tế rộng hơn biên giới địa lý bằng nhiều cách, kể cả việc dùng sức mạnh quân sự. Bản chất của chủ nghĩa độc quyền là xâm lược, điều này không bao giờ thay đổi. 4. Chủ nghĩa tư bản là một logic xã hội phức hợp đầy sáng tạo và hủy hoại. Sự sáng tạo đã mang lại những đóng góp vĩ đại cho sự phát triển. Tuy mô hình chủ nghĩa tư bản mới thành công ở một số ít nước G7, nhưng những thành tựu trong phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng đều là những bài học hữu ích cho các nước đang phát triển.